cách trang 451. Bức tranh vẽ đây, vẽ nên đồ là bức tranh đó. Bức tranh vẽ cái tâm của mình là có 10 pháp giới. Thì nữa có những cái câu hỏi chính là bởi vì chúng mình đâu có ai biết cái chuyện này. Chúng mình chỉ biết tâm mình cứ tưởng là nó khư khư, nó ở trong cái lòng ngực mình mà thôi, chứ đâu có biết cái tâm mình nó lại làm chủ tất cả. Cho nên đây hỏi có thấy có biết hay không, có ai biết không. Tiếp.
Nói bốn thánh,
nói là nguyệt tròn phu, tức là ở như vầng trăng ở trên trời, tuy là vầng trăng vằng vặc đấy, nhưng mà nếu có mây đen mà kéo che kín thì cũng không ai trông thấy cái thấy vầng trăng. Phải khi nào mà mây tan thì chúng ta mới biết là có trăng. Cái tâm của chúng mình cũng thế, bị cái nghiệp báo nó che lấp, bị cái vô minh nó che lấp, cũng như là mây đen mà che kín mặt trăng. Chỉ khi nào chúng ta xóa được cái vô minh, chúng ta tỉnh ra, giải được các nghiệp báo, thì khi ấy cái tâm của mình nó mới được hiển lộ.
Chỉ thẳng tâm người thấy biết mơ, nghĩa là chỉ thẳng tâm người ở đây, nghĩa là chỉ chân tâm.
Tức là đấy, cái bức tranh này là chỉ cái tâm của chúng mình đấy. Chính cái tâm của mình nó vẽ ra đủ thứ, nhưng mà chung quy do cái thể thì là tâm. Chúng ta hôm qua học ở Pháp Hoa đấy, cái câu nói như thị đó, chỉ hai cái chữ như thị là tổng quát tất cả. Mà con nhớ như thị nghĩa là thế nào nhỉ? Ấy, cái tướng là hư vọng, còn tánh thì đều là như lai tạng, nghĩa là cái tâm của mình mà thôi. Đấy. Thế cho nên bây giờ vẽ ra 6 cảnh phàm, 4 cảnh thánh, thì tất cả 6 cảnh phàm, 4 cảnh thánh này, cái tướng thì hư vọng, mà cái tánh thì cái tánh thì làm sao?
Như lai tạng.
Là như lai tạng.
Tâm thần của thánh phàm 10 giới.
Cái chữ hành nghĩa là nó chuyển động. Tâm hành là cái tâm của chúng ta nó đang chuyển động. Khi làm thánh thì nó chuyển động theo đường thánh, mà khi làm phàm này thì nó đang chuyển động. Chúng ta cứ xét cái tâm hiện tại của mình thì mình biết sự chuyển động của nó. Đấy. Thế cho nên gọi là tâm hành của cả 10 pháp giới. Rồi gì nữa? Cái nội của 6 phàm. Thì thế nào gọi là nội giới mà thế nào gọi là ngoại giới? Tức là cái nghĩa chữ pháp giới con đã hiểu rồi. Bây giờ con hiểu thế nào là nội, thế nào là ngoại. Sao con gọi là nội? Gọi là bên trong thì là luân hồi. Trong cái bức ảnh đây thì thầy thấy nó đều cả, nó đâu có trong ngoài gì. Làm sao bây giờ con lại gọi trong ấy là luân hồi mà ngoại ấy thì là thánh? Học là nghiêm đó. Phật chia ra nội phần và ngoại phần. Đó, thế nào gọi là nội phần ở trong Lăng Nghiêm con nhớ không? Có giảng cái tâm chúng ta do cái chỗ tình và tưởng. Hệ tình ấy thì thành nội, mà hệ tưởng nó thành ngoại, con nhớ cái đoạn không? Chắc nó quên. Ở trong Lăng Nghiêm có dạy rằng chúng ta hàng ngày tha thân thiết cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi. Thấy. Thì cái đó gọi là tình, là nội phận của chúng ta. Bởi vì đấy là tánh chất của chúng ta, của bọn phàm phu. Cái tánh chất của chúng ta là sống với những cái ấy, yêu ghét mừng giận, thương lo buồn tủi, thất tình lục dục. Đó là cái chúng ta sống với những cái ấy, lấy những cái ấy làm tâm tánh hàng ngày của mình, cho nên gọi là nội phận. Thế còn tưởng, tưởng nghĩa là dấy lên cái tư tưởng khát ngưỡng cái sự trong sạch, khát ngưỡng những cái đức hạnh, khát ngưỡng tìm cầu cái lý tưởng, tìm cầu cái sự thật. thì cái đó khiến cho con người ngửa lên trông cậy những cái ở trên cao. Thế cho nên nó phát ra thắng khí, nó đưa chúng ta đi lên. Những vị nào mà có tưởng, nghĩa là có sự tu hành, có lý tưởng, có sự tu hành, thì cái vị ấy đi lên mà gọi là ngoại phần. Bởi vì đó là chỉ nhờ duyên, vì gặp thầy, gặp bạn, gặp giáo pháp, thì chúng ta mới tập học, tập tu. Cái việc ấy nó còn, đối với chúng mình nó còn là chuyện ở ngoài ra. Chứ còn cái yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi ấy, thì nó ở trong máu, trong huyết, trong mệnh mạch của mình. Còn cái chuyện tu hành mà khát ngưỡng cầu cái lý tưởng thanh tịnh thì cái ấy nó còn ở ngoài ra chúng mình. Thế cho nên gọi là ngoại phận.
Phật kính của thầy cho con thưa là cái chỗ tâm hành của thánh phàm người giới, nãy thầy nói là cái tâm hành nó chuyển động, là theo phàm nó chuyển theo phàm, thánh nó chuyển theo thánh, con chưa hiểu chỗ này.
Thì nghĩa là cái chữ tâm, bởi vì nếu thì đây cái bức tranh đó có vẽ rõ đấy, cái bức tranh này vẽ đây này, nếu mà tâm của con chuyển động theo những việc thiện ác đó thì nó đi về cái đường phàm. Còn nếu tâm của con ấy mà nó trở về, nó tu hành, nó theo cái căn bản Bồ Đề thì nó lên ngôi thánh. Thầy vừa nói xong cái nội phận mấy cái ngoại phận, những cái này ở trong Lăng Nghiêm đã giảng rõ rồi. Vô sanh mới hữu lậu sanh tử. Đấy, thì đây tức là các vị gọi là ngoại phận của chúng mình, giới ngoại. Thế cho nên thành bốn ngôi thánh. Bốn ngôi thánh thì các ngài chuyên tu về cái chuyện về vô lậu, tức là không có đọa lạc và luân hồi nữa, mà để chứng cái tánh vô sanh. Thế còn cái câu hữu lậu sanh tử là thế này, thì tức là mấy cõi đó, sáu cõi phàm, thì cứ sống để mặc cho cái tâm nó rông rỡ, tham sân si mạng nghi tà kiến. Thế cho nên cứ bị nó tạo nghiệp thì cứ đọa lạc, cho nên gọi là hữu lậu. Bởi vì còn đọa lạc cho nên cứ triền miên ở trong đường sanh tử. Xin giảng tiếp tịnh toạn ở giữa. Ba cái đường ác thì địa ngục là nặng nhất, rồi súc sanh là nặng thứ nhì, đến ngã quỷ là cũng ác nhưng mà ác nhẹ hơn. Tiếp đây thiện đường thiện, ba đường thiện đây là người ta tu thập thiện. Thế nào gọi là thập thiện? Tu 10 cái đó thì được về cõi thiện. Mà cõi thiện ấy thì ở đây cái cõi cao nhất là cõi nào? Nghĩa là thập thiện được trọn vẹn mà thượng phẩm. Thật ra phải thêm cái thiền định nữa thì mới được lên trời. Thế còn cõi người thập thiện nhưng mà chưa được toàn vẹn. Ví dụ như nói tâm không sân thì không có sân nặng, không có làm ác bằng cái sân, nhưng mà nó vẫn còn cái bực tức, bực bội. Thế cho nên những vị này còn về cõi người, cho nên gọi là thập thiện, nhưng mà mới ở phẩm chung thôi, chưa được tuyệt đầy đủ. Thế còn phẩm hạ về của thập thiện, Atula đây ấy, người ta cũng tu thập thiện, cho nên người ta có phước, người ta được ở cái phẩm, ở cái cảnh giới coi gọi là thiện đạo. Thế nhưng mà trong cái thập cái tu cái mười thiện của họ, họ hẳn còn có cái tâm ganh hơn, ganh hờn đua hơn, vẫn còn có cái tâm ganh đua hờn giận. Thế thì vì thế cho nên cái thiện của người ta nó không được hoàn mãn, mà thành ra là hạ phẩm. Vì vậy người ta có phước nhưng mà người ta vẫn còn chịu nhiều cái vận hạn của cái sự tranh đua.